Anh bèn chạy vụt lên gác, báo cho các cảnh vệ gia đình. Rồi bốn người đàn ông bắt đầu đi xuống. Vừa bước chân vào nhà kho thì thấy tên trộm đang khoét một lỗ lớn. Không nghĩ ngợi gì cả, bác trai Van der Anh hét: "Cảnh sát!" Có mấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài, rồi tên trộm bỏ chạy. Để cảnh sát khỏi chú ý thấy cái lỗ, mọi người đã lấy ván bịt lại. Nhưng một cú đá mạnh từ bên ngoài đã khiến tấm ván bay xuống sàn. Mấy người đàn ông vô cùng bối rối trước hành động láo xược đó. Cả bác trai Van der Anh lẫn Peter đều sôi máu. Bác trai Van der Anh đập con dao rửa xuống sàn. Mọi sự lại im lặng trở lại. Lại loay hoay cố bịt tấm ván vào chỗ cái lỗ. Phiền quá! Một đôi vợ chồng đi bên ngoài, thò đèn pin qua cái lỗ và soi bên trong nhà kho. Quỷ quái! Mọi người lẩm bẩm, và bây giờ từ vai trò cảnh sát, mấy người đàn ông biến thành bọn kẻ trộm. Bốn người rón rén quay lên. Peter nhanh chóng mở cửa và các cửa sổ bếp cũng như văn phòng riêng, vứt điện thoại xuống sàn nhà, và rồi cuối cùng cả hội biến vào sau cánh cửa bí mật sau chiếc tủ sách. Hết phần 1. Chắc đôi vợ chồng có chiếc đèn pin đó đã báo cho cảnh sát. Lúc đó là tối chủ nhật, ngày lễ phục sinh. Ngày thứ hai vẫn nghỉ lễ phục sinh nên không ai đến văn phòng. Vì thế cả bọn sẽ phải im thin thít cho đến tận ngày thứ ba. Thử nghĩ mà xem, hai đêm và cả một ngày dài chờ đợi trong lo sợ. Không ai nghĩ ra cách gì, vì thế bọn mình đành ngồi trong bóng tối. Bởi vì bác gái Van der Anh trong cơn sợ hãi đã vô tình tắt mất ngọn đèn. Mọi người chỉ dám nói thầm và cứ nghe thấy tiếng cọt kẹt nào lại suỵt, suỵt. 10:30, rồi 11:00, không thấy động tĩnh gì. Ba và bác trai Van der Anh thay nhau đến ngồi với bọn mình. Rồi 11:15, dưới nhà có tiếng huyên náo. Bọn mình ngồi im, nghe rõ cả tiếng thở của từng người. Có tiếng chân trong nhà, rồi vào văn phòng riêng, rồi lên gác. Bây giờ thì mọi người không dám cả thở nữa. Tiếng chân đi lên thang gác, rồi sột soạt ở chỗ chiếc tủ sách có cánh cửa bí mật. Giây phút này thật không thể nào tả nổi. Bây giờ thì chúng ta thua rồi. Mình nói, và như thấy rõ đêm nay cả nhà sẽ bị bọn Gestapo lôi đi như thế nào. Bọn chúng sột soạt ở chỗ tủ sách hai lần, rồi không thấy gì nữa. Tiếng bước chân lùi ra xa. Cho đến lúc này bọn mình vẫn an toàn. Một thoáng rùng mình dường như lan khắp mọi người. Mình nghe tiếng răng ai đó đánh lập cập. Không ai nói tiếng nào. Trong nhà không một tiếng động. Nhưng trên chiếu nghỉ ngay trước chạng bát có một ngọn đèn vẫn sáng. Liệu có thể vì chúng nghi trong tủ có gì bí mật không? Hay là cảnh sát quên không tắt đèn đó? Có nên cử ai ra để tắt nó đi không? Bắt đầu nói được nên lời. Trong nhà không còn ai nữa, và có thể vẫn có người đứng gác bên ngoài. Sau đó bọn mình làm ba việc. Nhắc lại một lượt tất cả những gì bọn mình đoán là đã xảy ra. Run bần bật vì sợ, và phải đi vào nhà vệ sinh. Mấy cái bô đều ở trên tầng áp mái, vì thế mọi người phải dùng cái thùng đựng rác bằng thiết của Peter. Bác trai Van der Anh đầu tiên, rồi đến ba. Nhưng mẹ thì xấu hổ không dám dùng. Bà phải đem cái xô rác vào trong phòng. Mà có, bác gái Van der Anh và mình sung sướng sử dụng nó. Cuối cùng mẹ quyết định làm theo. Mọi người cứ hỏi giấy. May mà trong túi mình có mấy tờ. Cái xô bốc mùi khủng khiếp. Mọi việc diễn ra trong tiếng thì thầm. Mọi người mệt lử. Lúc đó đã 12:00. Vậy thì nằm xuống sàn mà ngủ. Mình và Marcos được phát mỗi đứa một cái gối và một tấm mền. Marcos nằm ngay bên cạnh tủ bát, còn mình thì chui xuống cạnh chân bàn. Khi đã nằm xuống sàn rồi thì cái mùi cũng đỡ hơn. Nhưng bác gái Van der Aan vẫn lặng lẽ đi lấy một ít clo và một miếng giấy để bịt cái thùng lại. Nói chuyện thì thầm, sợ hãi, hôi thối, bụng đầy hơi. Và lúc nào cũng có một ai đó ngồi trên cái bô. Vậy thì cố mà ngủ đi. Tuy nhiên đến 2:30 mình đã mệt quá, đến nỗi ngủ thiếp đi không biết gì nữa, đến tận 3:30. Mình tỉnh dậy, bàn chân mình bị đầu bác gái Van der Aan đè lên. Trời ơi, cho con cái gì để mặc chứ? Mình nói. Mọi người đưa cho mình một thứ gì đó. Cậu đừng hỏi đó là cái gì. Một cái quần lửng mặc ra ngoài bộ pyjama, một cái áo choàng chui đầu màu đỏ và một cái váy đen, tất dài màu trắng và một đôi tất dài thủng lỗ chỗ. Sau đó bác gái Van der Aan ra ngồi trên ghế và đến được ông chồng đè lên bàn chân mình. Mình nằm yên nghỉ cho đến 3:30, lúc nào cũng run cầm cập, khiến bác trai Van der Aan không ngủ được. Mình đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị giao nộp cho cảnh sát. Lúc đó bọn mình sẽ phải khai là đang lẩn trốn. Nếu gặp những người Hà Lan tốt bụng thì bọn mình sẽ thoát. Còn nếu gặp bọn chỉ điểm thì sẽ phải hối lộ bọn chúng. Trong trường hợp đó thì phải phá hủy cái radio đi. Bác gái Van der Aan thở dài. Phải, quẳng vào lò, ông chồng đáp. Nếu bọn chúng tìm ra chúng ta thì chúng sẽ tìm ra cả cái radio nữa. Bà nói. Lúc đó chúng sẽ tìm thấy cuốn nhật ký của bé Anne. Vậy thì phải đốt đi. Người sợ hãi nhất trong bọn đề nghị. Lời đề nghị đó và cái giây phút nghe tiếng sột soạt ở tủ sách là những khoảnh khắc hãi hùng nhất trong đời mình. Không được đốt nhật ký của con. Nếu đốt nó thì con sẽ chết theo. May sao ba không đáp. Nhớ lại cuộc đối thoại mà mình vẫn nhớ rất rõ đó cũng chẳng để làm gì. Mọi người đã nói rất nhiều điều. Mình an ủi bác gái Van der Aan. Bác ấy đã sợ chết khiếp. Bọn mình nói đến chuyện trốn đi và bị bọn Gestapo thẩm vấn. Chuyện phải cảnh giác và phải can đảm. Chúng ta phải xử sự như những người lính. Nếu bị bắt thì chúng ta hãy hy sinh cho nữ hoàng và tổ quốc, cho tự do, cho sự thật và lẽ phải. Như người ta thường nói trên các buổi tin tức bằng tiếng Hà Lan phát đi từ Anh. Điều thật sự tồi tệ là chúng ta sẽ kéo theo bao nhiêu người tốt cũng bị họa lây. Một giờ sau, bác trai Van der Aan lại đổi chỗ cho vợ và ba đi tới ngồi bên mình. Đám đàn ông hút thuốc liên tục, chốc chốc lại có tiếng thở dài. Rồi có ai đi tới ngồi trên bô. Và mọi chuyện lại bắt đầu từ đầu. 4 giờ, 5 giờ, rồi 5:30. Mình đi tới cùng Peter, ngồi bên cạnh cửa sổ và nghe ngóng. Bọn mình ngồi sát cạnh nhau đến nỗi cảm thấy rõ người kia đang run rẩy. Thỉnh thoảng bọn mình nói một vài tiếng gì đó, rồi lại căng thẳng lắng nghe. 7 giờ, mọi người muốn gọi điện cho chú Kupus để chú cử ai đó đến đây. Rồi chúng mình bắt đầu viết ra tất cả những gì muốn nói với chú Kupus qua điện thoại. Nguy cơ rất lớn là cảnh sát vẫn canh gác ở cửa hay trong nhà kho, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại. Nhưng nếu cảnh sát quay lại thì còn nguy hiểm hơn. Có mấy điểm thế này. Bọn trộm đột nhập vào nhà. Cảnh sát đã vào nhà và đã tới tận chỗ tủ sách, nhưng chỉ có thế thôi. Rõ ràng là bọn trộm thấy động đã phá cửa nhà kho và chạy thoát ra vườn. Cửa chính đã bị chốt, Chắc hẳn lúc ra về, chú Crailer đã khóa lại. Máy chữ và bàn tính vẫn còn nguyên trong chiếc tủ đen để trong văn phòng riêng. Cố báo cho chú Hank và lấy chìa khóa ở chỗ cô Ellie, rồi đến đây xem qua văn phòng, hay giả vờ như đến cho mèo ăn chẳng hạn. Mọi việc diễn ra theo kế hoạch. Đã gọi điện cho chú Kupus. Chiếc máy chữ bọn mình đem lên nhà đã được bỏ vào tủ. Bọn mình lại ngồi quanh bàn, chờ chú Hank hoặc cảnh sát tới. Peter đã ngủ thiếp đi, còn mình và bác trai Van der Anh đang nằm trên sàn, thì nghe thấy có tiếng chân dưới nhà. Mình khẽ ngồi dậy. Chú Hank đấy. Không, cảnh sát. Mấy người khác nói. Có tiếng gõ cửa, tiếng cô Miep huýt sáo. Bác gái Van der Anh không thể chịu nổi nữa, mặt tái nhợt như một tờ giấy. Bác ngồi phịch xuống một cái ghế. Nếu giây phút căng thẳng này kéo dài thêm chỉ vài phút thôi, chắc bác sẽ ngất xỉu mất. Lúc cô Miep và chú Hen bước vào, căn phòng của chúng tôi là một cảnh tuyệt đẹp. Chỉ riêng cái bàn cũng đáng để chụp ảnh rồi. Một tờ phim ảnh và sân khấu nằm trên bàn. Trên đó bày đầy mứt quả và thuốc chống nghĩa chảy. Tờ báo đang mở ra ở trang có các vũ nữ đang nhảy. Hai hũ mứt, hai ổ bánh mì mới, một cái gương, một cái lược, diêm, tro, thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, gạt tàn, sách vở, một cái quần, một cái đèn pin, giấy vệ sinh, vân vân và vân vân nằm bừa bãi trên bàn. Dĩ nhiên là cô Miep và chú Hank được đón chào bởi những tiếng kêu và nước mắt. Chú Hank lấy mấy tấm ván bịt lại cái lỗ trên cửa, rồi đi báo cảnh sát về việc bọn trộm đột nhập vào nhà. Cô Miep cũng tìm thấy một bức thư của người canh đêm Slater để lại ở nhà kho. Ông ta đã nhìn thấy cái lỗ và đã báo cho cảnh sát. Đồng thời ông ta cũng sẽ đến gặp cảnh sát. Vậy là bọn mình có nửa giờ để dọn dẹp và sửa soạn. Mình chưa bao giờ nhìn thấy một sự thay đổi nào xảy ra nhanh chóng đến thế chỉ trong vòng nửa giờ. Marcos và mình đem khăn trải giường xuống tầng dưới, đi vệ sinh, đánh răng, chải đầu. Sau đó mình dọn dẹp căn phòng một chút rồi đi lên tầng trên. Bàn đã được dọn sạch, bọn mình mở một ít nước, pha cà phê và trà, dọn bàn cho bữa trưa. Ba và Peter rửa cái xô rác bằng nước ấm và bột clo. 7 giờ sáng, bọn mình ngồi quanh bàn. Lúc này chú Hank đã quay lại và tới ngồi cùng với bọn mình. Mọi việc dần dần trở lại bình thường và ấm cúng như cũ. Chú Hank kể thế này. Ông Slater đang ngủ, nhưng bà vợ cho biết là đêm qua ông chồng bà đi tuần một lượt phía sông và nhìn thấy cái lỗ bị phá. Ông ta bèn gọi một cảnh sát đến. Hai người bèn vào nhà xem xét một lượt. Sáng thứ ba ông ta sẽ đến gặp chú Crailer và nói kỹ thêm. Ở đồn cảnh sát người ta chẳng biết gì về vụ trộm. Nhưng một cảnh sát đã ghi lại sự việc và đến thứ ba sẽ tới để xem xét. Trên đường về, tình cờ chú Hank gặp người bán rau quả cho bọn mình và kể cho ông ta chuyện trộm vào nhà. Ông ta trả lời rất bình tĩnh. Tôi cũng biết rồi. Tối hôm đó vợ chồng tôi đi qua và nhìn thấy cái lỗ trên cửa. Bà vợ tôi muốn đi tiếp, nhưng tôi có dùng đèn pin xem qua. Tên trộm bỏ chạy ngay lập tức. Để an toàn, tôi đã không báo cho cảnh sát biết, bởi vì tôi nghĩ không nên làm như thế đối với anh. Tôi chẳng biết gì đâu, nhưng cũng đoán được khối điều. Chú Hank cảm ơn và đi tiếp. Rõ ràng ông ta đoán ra bọn mình đang sống ở đây, bởi vì ông ta luôn đem khoai tây đến vào giờ ăn trưa. Một người thật tốt. Mãi một giờ bọn mình mới rửa bát đĩa xong và chú Hank mới ra về. Tất cả đi ngủ. 3:15 mình tỉnh dậy và thấy bác Dussel đã biến mất. Hoàn toàn tình cờ, và vì mắt nhắm mắt mở nên mình hút phải Peter ở phòng tắm. Anh cũng vừa xuống. Bọn mình hẹn gặp ở tầng dưới. Mình sửa soạn một lát rồi đi xuống. Peter hỏi, em có dám ra phòng áp mái phía trước nữa không? Mình gật đầu, lấy gối rồi hai đứa đi lên gác. Trời tuyệt đẹp, và chẳng bao lâu còi báo động bắt đầu rền rĩ. Bọn mình ở nguyên tại chỗ. Peter quàng tay qua vai mình và mình ôm lấy vai anh. Bọn mình cứ ngồi yên như thế cho đến tận 4 giờ, khi Marcus lên gọi xuống uống cà phê. Bọn mình ăn bánh mì, uống nước chanh và đùa giỡn. Bọn mình lại có thể đùa giỡn được rồi. Ngoài ra mọi sự diễn ra bình thường. Buổi tối mình cảm ơn Peter bởi vì anh là người can đảm nhất trong tất cả. Chưa một ai trong bọn mình từng trải qua nguy hiểm như đêm ấy. Thật sự là Thượng Đế đã che chở cho bọn mình. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi. Cảnh sát đã sờ đến cái tủ sách có cánh cửa bí mật. Đèn bật sáng ngay trước cái tủ đó, vậy mà chúng vẫn chưa bị phát hiện. Nếu quân chiếm đóng đến cùng với bom đạn thì mỗi người sẽ tự lo cho mình. Nhưng trong trường hợp này, bọn mình còn lo sợ cho những người tốt bụng, những người vô tội đã che chở bọn mình. Chúng tôi đã được bảo vệ và tiếp tục được bảo vệ. Bọn mình chỉ có thể nói được có thế. Chuyện này đã làm bọn mình thay đổi rất nhiều. Buổi tối, bác Dussel không xuống ngồi ở văn phòng riêng của chú Crayler nữa, mà ra ngồi ở phòng tắm. 8:30, rồi 9:30, Peter đi xuống kiểm tra một lượt. Peter không được mở cửa sổ vào ban đêm nữa. Sau 9 giờ không ai được xả nước. Tối nay sẽ có một thợ mộc đến để gia cố cho cửa nhà kho vững vàng hơn. Bây giờ tại trái nhà bí mật, mọi người cứ bàn tán suốt. Chú Crayler trách bọn mình bất cẩn. Cả chú Hank cũng nói rằng trong những trường hợp thế này thì lẽ ra bọn mình không được xuống tầng dưới làm gì. Đó là một nhắc nhở thật rõ ràng là bọn mình đang sống bí mật, rằng bọn mình là những người Do Thái bị xiềng xích, bị xích chặt vào một chỗ, không có bất cứ một quyền gì, nhưng lại có hàng ngàn nghĩa vụ. Những người Do Thái bọn mình không được biểu lộ tình cảm, phải can đảm và mạnh mẽ, phải chấp nhận mọi sự khó khăn mà không được phàn nàn, phải làm bất cứ điều gì có thể làm được, và phải tin tưởng một lúc nào đó cuộc chiến tranh khủng khiếp này sẽ kết thúc. Chắc chắn sẽ đến lúc bọn mình lại được làm người, chứ không chỉ là người Do Thái mà thôi. Ai đã gây ra cho bọn mình những điều này? Ai đã làm cho người Do Thái khác với những dân tộc khác? Ai đã cho phép bọn chúng bắt bọn mình phải chịu đựng những đau khổ khủng khiếp như vậy? Là người đã làm ra dân tộc bọn mình, nhưng chính sẽ nâng đỡ dân tộc mình. Nếu chúng ta có thể chịu đựng được tất cả những khổ đau này, và khi chiến tranh kết thúc vẫn còn có người Do Thái, thì người Do Thái sẽ được lấy làm một tấm gương, chứ không phải là bị kết tội nữa. Ai biết được, thậm chí biết đâu thế giới và mọi dân tộc sẽ học được những điều hay từ tôn giáo của chúng ta. Và vì lý do đó, chỉ vì lý do đó thôi mà lúc này chúng ta chịu đựng. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở thành người Hà Lan, hay người Anh, hay đại diện cho bất cứ một đất nước nào cả. Mãi mãi chúng ta vẫn là người Do Thái, nhưng chúng ta cũng muốn làm người Do Thái nữa mà. Hãy can đảm, hãy biết nhiệm vụ của mình và đừng kêu ca, rồi sẽ có một giải pháp. Thượng Đế chưa bao giờ bỏ rơi dân tộc chúng ta. Người Do Thái chúng ta đã phải chịu đựng qua bao nhiêu thế kỷ, nhưng điều đó cũng khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Kẻ yếu sẽ thua, nhưng người mạnh mẽ sẽ không bao giờ đầu hàng. Trong cái đêm đó, mình thật sự cảm thấy mình sẽ phải chết. Mình chờ mọi người. Mình đã được chuẩn bị như người lính trên chiến trường. Mình nôn nóng muốn hy sinh cuộc đời mình cho đất nước. Nhưng giờ đây khi mình đã lại an toàn, thì mong ước đầu tiên của mình là sau chiến tranh mình có thể trở thành người Hà Lan. Mình yêu người Hà Lan, mình yêu đất nước này, mình yêu ngôn ngữ này và muốn làm việc ở đây. Thậm chí nếu có phải tự viết thư cho nữ hoàng thì mình cũng sẽ không chịu bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục tiêu. Mình đang trở nên độc lập hơn đối với cha mẹ. Ở tuổi này mình đã có thể đương đầu với khó khăn tốt hơn so với mẹ. Suy nghĩ của mình về sự công bằng là bất di bất dịch, và mình thành thật hơn mẹ. Mình biết điều mình muốn, mình có một mục tiêu, một quan điểm, mình có tín ngưỡng và tình yêu. Hãy để mình được là mình, lúc đó mình sẽ thấy thỏa mãn. Mình biết mình là phụ nữ, một phụ nữ với sức mạnh nội tâm và rất nhiều dũng cảm. Nếu cho mình sống thì mình sẽ thành đạt hơn mẹ nhiều. Mình sẽ không phải là người chẳng có gì đáng chú ý. Mình sẽ làm việc cho thế giới và cho loài người. Và bây giờ mình biết yêu cầu đầu tiên và mãi mãi đối với mình là phải dũng cảm và vui tươi. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 14 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu, không khí ở đây vẫn vô cùng căng thẳng. Bà sắp đến cực điểm rồi. Bác gái Van der An nằm bẹp vì bị cảm lạnh. Thiếu thuốc lá, bác trai Van der An nhợt nhạt cả người. Bác Dusso phải từ bỏ nhiều tiện nghi nên cứ ca cẩm suốt, vân vân và vân vân. Không có gì phải nghi ngờ rằng lúc này vận may không đến với bọn mình. Nhà vệ sinh bị rò và cái thông ống nước bị mất. Nhưng nhờ nhiều mối liên hệ, bọn mình sắp có thể sửa chữa lại. Đôi lúc mình rất nhạy cảm, mình biết điều đó. Nhưng ở đây cũng có những lúc rất tình cảm khi mình và Peter ngồi ở đâu đó trên một cái thùng gỗ cứng ngắc giữa đám bụi rác bề bộn, khoác vai nhau và ngồi thật sát. Anh ấy cầm một lọn tóc của mình. Bên ngoài chim chóc hót ríu rang. Và cậu thấy cây cối khoác màu áo xanh rờn. Mặt trời mời gọi người ta ra ngoài chỗ thoáng đãng. Khi bầu trời xanh quá là xanh. Khi đó, ồ, khi đó, mình ao ước bao điều. Người ta chẳng nhìn thấy gì ở đây, ngoài những gương mặt bất mãn, gắt gỏng, chẳng có gì hơn ngoài những tiếng thở dài và những lời than vãn bị nén lại. Sẽ thật sự kinh ngạc nếu đột nhiên người ta được rời hẳn khỏi nơi này. Nếu phải nói ra sự thật thì mọi chuyện sẽ cứ như bịa ra vậy. Ở đây không có ai nêu được một tấm gương tốt. Mọi người cần phải nhìn thấy người đó có được một tâm trạng tốt lành hơn. Suốt ngày chỉ nghe thấy câu, ôi, giá như mọi chuyện qua đi. Công việc của mình, hy vọng của mình, tình yêu của mình, lòng dũng cảm của mình. Tất cả những thứ đó khiến mình ngóc được đầu lên khỏi mặt nước và giữ cho mình không kêu ca phàn nàn. Kitty ơi, mình thật sự tin rằng hôm nay mình hơi căng thẳng. Tuy nhiên mình không biết vì sao. Mọi việc ở đây quá lẫn lộn, chẳng cái gì liên quan đến cái gì. Đôi khi mình rất ngờ rằng rồi đây không biết có ai quan tâm đến tất cả những chuyện vớ vẩn này của mình không. Lời bộc bạch của vịt con xấu xí. Mình sẽ đặt cho những chuyện vớ vẩn này cái tên ấy. Nhật ký của mình sẽ chẳng có ích lợi gì cho Marx, Bonkenstein hay Gerbrandy đâu. Chú thích: hai thành viên trong nội các lưu vong của Hà Lan ở Anh. Hết chú thích. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 15 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu. Hết choáng váng này đến choáng váng khác. Liệu có bao giờ có một kết thúc hay không? Bây giờ quả thực bọn mình không thể tự hỏi mình câu đó nữa. Chỉ có thể đoán mà thôi. Peter quên không mở chốt cửa trước. Ban đêm bọn mình chốt trái từ bên trong, và chiếc khóa của cánh cửa thứ hai bị hóc. Kết quả là chú Crailer và những người khác không vào được nhà. Vì thế chú phải đi sang nhà hàng xóm, phá cửa bên và đi vào nhà theo lối đằng sau. Chú rất cáu tiếc vì bọn mình quá ư là ngu ngốc. Mình có thể nói với cậu rằng điều đó khiến Peter buồn kinh khủng. Lúc ăn cơm, mẹ nói là mẹ thấy thương Peter hơn tất cả mọi người, khiến Peter suýt phát khóc. Tất cả bọn mình đều đáng trách như anh ấy, bởi vì hầu như ngày nào cánh đàn ông cũng hỏi lại xem đã mở chốt cửa chưa. Vậy mà hôm nay thì không một ai hỏi cả. Có lẽ sau đây mình có thể an ủi anh một chút. Mình rất muốn giúp anh. Bạn của cậu, Anne. Sáng chủ nhật, gần 11 giờ, 16 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu nhất của mình. Hãy nhớ ngày hôm qua nhé, bởi vì đó là một ngày vô cùng quan trọng trong đời mình. Chắc chắn, đối với bất cứ một cô gái nào, thì ngày nhận được nụ hôn đầu tiên cũng là ngày vĩ đại nhất. Phải, vậy thì đối với mình đó cũng là một ngày quan trọng. Cái hôn của Bram trên má trái của mình chẳng đáng kể gì nữa, cũng như cái hôn của ngài Walker lên bàn tay phải của mình. Sao tự nhiên mình lại nói đến chuyện hôn nhỉ? Được, mình sẽ kể cho cậu nghe. 8 giờ tối hôm qua, mình đang ngồi cùng với Peter trên đi văn của anh ấy. Một lúc sau anh ấy khoác vai mình. Chúng mình nhích lên một chút đi, nếu không em đụng đầu vào tủ sách mất. Mình nói. Anh nhích lên, gần như vào góc nhà. Mình vòng tay khoác vai anh. Anh gần như ôm kín mình, bởi vì tay anh vẫn đang đặt lên vai mình. Dạo này thỉnh thoảng bọn mình vẫn ngồi như thế, nhưng chưa bao giờ sát vào nhau như tối hôm qua. Anh ghì mình sát vào anh, vai trái của mình tựa lên ngực anh. Tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng vẫn chưa kết thúc. Anh cứ cựa quậy mãi cho đến khi đầu mình ngã vào vai anh và đầu anh thì tựa vào đầu mình. Khoảng 5 phút sau mình ngồi thẳng lên. Anh đưa cả hai tay giữ lấy đầu mình và đặt đầu mình ngã lên anh như cũ. Ôi, thật là dễ chịu. Mình không nói được nhiều, niềm vui quá to lớn. Anh vuốt má mình, nghịch nghịch lọn tóc của mình một cách ngượng nghịu, và hai mái đầu lại chạm vào nhau một lần nữa. Kitty ơi, mình có thể nói với cậu rằng cảm giác đó vẫn như đang còn chảy khắp người mình. Mình quá sung sướng không thể nói nên lời. Và mình tin là anh cũng thế. 8:30 bọn mình mới đứng lên. Peter đi đôi giày thể thao vào để khi đi kiểm tra quanh nhà không gây ra tiếng động. Và mình đứng đằng sau anh. Mình không biết chuyện đó xảy ra đột ngột thế nào. Nhưng bọn mình chưa xuống đến tầng dưới thì anh đã hôn mình. Anh hôn lên mái tóc mình, nửa như lên má, nửa như vào tai. Mình chạy xuống tầng dưới không hề quay lại và mong đến ngày hôm nay. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 17 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu. Cậu có nghĩ rằng ba và mẹ đồng ý cho mình ngồi cùng đi văn và hôn một chàng trai 17 tuổi rưỡi và một cô gái chưa đến 15? Mình thật sự nghĩ là ba mẹ sẽ không đồng ý đâu. Nhưng về việc này mình phải tin vào chính mình thôi. Thật yên tĩnh và thanh bình khi được ngã trong tay anh và mơ mộng, cảm thấy má anh chạm vào má mình. Thật tuyệt vời và thật dễ chịu khi biết có một người đang chờ mình. Nhưng thật sự vẫn có một chữ nhưng rất to. Bởi vì Peter có bằng lòng để nguyên mọi chuyện như hiện nay không? Mình chưa quên lời hứa của anh đâu. Nhưng anh ấy là một chàng trai. Bản thân mình biết rõ rằng mình bắt đầu quá sớm, chưa đến 15 tuổi và đã rất độc lập rồi. Rõ ràng là người khác khó mà hiểu được. Hầu như mình biết chắc chắn là chị Margot sẽ không bao giờ hôn một chàng trai, trừ phi hai người đã nói chuyện về đính hôn hay làm đám cưới. Nhưng cả mình lẫn Peter chẳng hề nghĩ đến chuyện đó. Mình tin chắc là mẹ chưa từng chạm vào một người đàn ông khác trước ba. Các bạn gái của mình sẽ nói thế nào nếu biết mình đã nằm trong cánh tay của Peter? Tim mình áp vào ngực anh ấy, đầu mình ngã lên vai anh ấy, và đầu anh ấy ngã vào đầu mình. Ôi, Anne, xấu hổ quá. Nhưng thành thật mà nói, mình chẳng thấy xấu hổ gì cả. Bọn mình bị nhốt kín ở đây, nhốt kín cách xa thế giới bên ngoài, trong sợ hãi và lo âu, đặc biệt thời gian gần đây. Vậy thì tại sao những người yêu nhau như bọn mình lại phải xa cách làm gì? Tại sao bọn mình lại phải chờ đến khi đủ tuổi? Tại sao lại phải bận tâm chuyện đó? Mình vẫn tự chịu trách nhiệm về mình. Anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm cho mình buồn rầu hay đau đớn. Tại sao mình lại không đi theo con đường trái tim mình dẫn dắt, một khi điều đó khiến cả hai hạnh phúc? Kitty ơi, dù sao đi nữa thì mình tin rằng cậu cảm thấy mình vẫn nghi ngại. Nhưng tính trung thực của mình chống lại mọi cách cư xử quanh co giấu giếm. Cậu có nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải nói cho ba biết việc mình đang làm không? Cậu có nghĩ rằng bọn mình cần phải chia sẻ cái bí mật này với một người thứ ba không? Nếu thế thì sẽ mất đi rất nhiều vẻ đẹp. Nhưng liệu lúc đó lương tâm của mình có thấy hài lòng không? Mình sẽ bàn với anh ấy. Ồ, phải. Mình còn có bao điều muốn nói với anh ấy. Bởi vì mình thấy nếu chỉ ôm ấp, âu yếm nhau thì chẳng có nghĩa lý gì. Trao đổi với nhau những ý nghĩ, chứng tỏ sự tin cậy và chung thủy với nhau. Như vậy cả hai đứa mình đều có lợi chứ. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 18 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu. Ở đây mọi chuyện đều ổn. Ba mới đoán chắc rằng những chiến dịch với quy mô lớn sẽ xảy ra trước ngày 20 tháng 5, cả ở Nga lẫn Italy, và cả ở phương Tây nữa. Mỗi lúc mình càng thấy khó mà hình dung được việc được giải phóng khỏi chỗ này. Hôm qua, cuối cùng Peter và mình cũng đã nói được với nhau câu chuyện đã bị gác lại suốt 10 ngày qua. Mình giải thích cho anh nghe mọi điều về bọn con gái và không ngần ngại nói với anh những chuyện thầm kín nhất. Buổi tối kết thúc bằng những nụ hôn. Tuy chỉ phớt bên miệng thôi, nhưng đó là một cảm giác thật sự tuyệt vời. Có lẽ một lúc nào đó mình sẽ đem nhật ký lên đây để đi sâu hơn vào mọi chuyện lấy một lần. Mình không hề thấy thỏa mãn chút nào nếu chỉ ngày ngày ôm nhau trong vòng tay, và rất muốn anh cũng có cùng ý nghĩ với mình. Sau mùa đông dài lê thê, mùa xuân này thật tuyệt vời. Tháng tư rạng rỡ, không nóng quá cũng không lạnh quá, thỉnh thoảng lại có mưa phùn. Cây dẻ của bọn mình đã xanh rờn, và thậm chí đã có thể nhìn thấy những nụ hoa li ti thấp thoáng đây đó. Hôm thứ Bảy, cô Ellie chiêu đãi bọn mình một bữa. Cô đem đến 4 bó hoa lớn, 3 bó thủy tiên và 1 bó dạ lan hương. Bó dạ lan hương là cho mình. Mình phải làm mấy bài đại số đây. Kitty, tạm biệt nhé. Bạn của cậu, Anne. Thank you. tư, 19 tháng 4 năm 1944. Bạn thân yêu, có gì trên đời đẹp hơn khi được ngồi trước một khung cửa mở và tận hưởng thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót véo von, cảm thấy ánh mặt trời trên má và một chàng trai yêu dấu đang ở trong vòng tay của mình. Thật êm dịu và thanh bình khi cảm thấy vòng tay anh đang quàng lấy mình, biết rằng anh đang ở cạnh mình. Tuy nhiên hai đứa vẫn yên lặng. Làm sao chuyện đó có thể xấu được, bởi vì sự bình yên này thật là tốt đẹp. Ôi, đừng ai quấy rối bọn mình nữa nhé, kể cả Muschi cũng đừng. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 21 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu, chiều hôm qua mình nằm bệt trên giường vì sưng họng. Nhưng vì nằm một ngày đã chán, vả lại không bị sốt, nên hôm nay mình trở dậy. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của quận chúa Elizabeth, xứ York. Đài BBC nói rằng quận chúa sẽ chưa công khai tuổi vội, mặc dù với hoàng tộc thì thường người ta vẫn công bố. Bọn mình vẫn thắc mắc, không hiểu nàng công chúa xinh đẹp này sẽ lấy ai. Nhưng không thể nghĩ ra một người nào thích hợp. Có lẽ một ngày nào đó, cô chị là quận chúa Margaret Rose sẽ lấy hoàng tử Bỉ, Baldwin. Bọn mình lại bị một chuyện không may tiếp theo. Vừa mới gia cố lại cửa trước, thì người trực nhà kho lại xuất hiện. Có thể chính ông ta đã ăn trộm khoai tây và muốn đổ cho cô Ellie. Cả trái nhà bí mật chao đảo. Có thể thông cảm được tình trạng chao đảo của trái nhà bí mật. Cô Ellie tức điên lên. Mình muốn gửi đi một số bài viết hoặc đưa cho ai đó đọc để xem có thể lấy được chuyện nào không. Dĩ nhiên là mình sẽ ký bằng bút danh. Bạn yêu dấu, hẹn lần sau nhé. Bạn của cậu, Anne. Thứ Ba, 25 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu, đã 10 ngày nay bác Dusso không nói chuyện với bác Van der Anh lấy một tiếng. Chỉ vì từ bữa bị trộm đến nay, mọi người áp dụng nhiều biện pháp an ninh mới khiến bác thấy không thích hợp. Bác cứ khăng khăng cho rằng bác Van der Anh đã hét vào mặt mình. Ở đây mọi chuyện cứ lộn tung hết cả lên, bác ấy bảo mình. Bác định nói với ba cháu về chuyện đó. Theo quy định mới thì bác Dusso không được xuống ngồi ở văn phòng tầng dưới vào các chiều thứ bảy và chủ nhật nữa. Nhưng bác ấy vẫn cứ xuống đều. Bác Van der Anh rất cáu, và ba đã phải xuống dưới ấy để nói chuyện với bác Dusso. Đương nhiên là bác Dusso bịa ra đủ loại lý do. Nhưng lần này bác không thể loanh quanh với ba nữa. Bây giờ ba cũng hết sức hạn chế nói chuyện với bác Dusso, bởi vì bác Dusso đã xúc phạm ba. Không ai biết bác Dusso đã xúc phạm ba như thế nào, nhưng chắc hẳn phải rất tệ. Mình đã viết một truyện rất tuyệt, tên là Mờ Quá, Nhà Thám Hiểm. Mình đã đọc cho ba người nghe, ai cũng rất thích. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 27 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu, sáng nay tâm trạng bác gái Van der Anh rất tồi tệ, cứ kêu ca phàn nàn suốt. Trước hết, bác bị cảm lạnh, không thể nào kiếm nổi thuốc đau họng và sổ mũi dữ dội. Tiếp theo, mặt trời không tỏa nắng, quần chiếm đóng chưa đến và bọn mình không thể nhìn ra ngoài cửa sổ, vân vân và vân vân. Tất cả bọn mình phải buồn cười vì bác ấy. Vậy mà bác ấy vẫn đủ tỉnh táo để cùng cười với mọi người. Hiện nay mình đang đọc cuốn Hoàng đế Sax đợi ngủ của một giáo sư ở Đại học Göttingen viết. Ông ta đã viết cuốn sách trong 40 năm. Mình đọc hết 50 trang trong 5 ngày. Không thể nào đọc nhanh hơn. Cuốn sách có 598 trang. Vậy là cậu có thể tính được mình cần bao lâu để đọc hết cuốn sách đó. Mà lại còn tập 2 nữa đấy. Nhưng rất hay. Có cái gì mà một cô bé học sinh không làm nổi trong một ngày? Hãy lấy mình làm ví dụ. Trước hết, mình dịch một đoạn văn từ tiếng Hà Lan sang tiếng Anh về trận chiến cuối cùng của Nelson. Chú thích: Nguyên soái Anh, sinh năm 1758, mất năm 1825, nổi tiếng trong chiến tranh Napoleon. Người dịch, hết chú thích. Sau đó mình đọc thêm một ít về cuộc chiến tranh vĩ đại của Peter. Chú thích: Peter Đại Đế, Hoàng đế Nga, sinh năm 1672, mất năm 1725. Người dịch, hết chú thích. Chống người Na Uy, từ năm 1700 đến năm 1721. Sax 12, Augustus the Strong, Stanislav Leszczynski, Mazepa, Wolgast, Brandenburg, Pomerania. Chú thích: Pomerania, vùng đất thuộc Ba Lan, sát Đức. Người dịch, hết chú thích. Và Denmark. Ngoài ra còn phải học cả ngày tháng như thường lệ. Sau đó mình quay sang Brazil, đọc về thuốc lá Bahia, về những cánh rừng cà phê trù phú và 1,5 triệu người ở Rio de Janeiro, về Pernambuco và Sao Paulo. Sẽ không quên dòng sông Amazon. Về Negroes, chú thích: Negroes, danh từ chung chỉ người da đen. Người dịch, hết chú thích. Mulatos, chú thích: Mulatto, chỉ người lai da trắng và da đen. Người da ngăm. Người dịch, hết chú thích. Mestizos, chú thích: Mestizo, chỉ người lai giữa người gốc Âu và người không phải gốc Âu. Người dịch, hết chú thích. White, chú thích: White, người da trắng. Người dịch, hết chú thích. Hơn 50% dân số mù chữ và thất học, rồi bệnh sốt rét. Bởi vì vẫn còn thời gian nên mình lướt qua một cây phả hệ. Jean the Elder, Wilhelm Lodewijk, Ernst Casimir đệ nhất, Hendrik Casimir đệ nhất, cho đến tận cô bé Margaret Francisca, sinh năm 1943 ở Ottawa. Chú thích: một dòng họ hoàng tộc ở châu Âu. Người dịch, hết chú thích. 12 giờ, trên tầng áp mái, mình tiếp tục chương trình bằng môn lịch sử giáo hội. Chà, đến tận 1 giờ. Sau 2 giờ, đứa trẻ tội nghiệp lại bắt đầu ngồi vào học. Hùm, hùm. Lần này bắt đầu bằng loại khỉ mũi nhọn và khỉ mũi rộng. Kitty, nói nhanh cho mình biết con hà mã có mấy ngón chân nào. Sau đó là Kinh Thánh, rồi Noe và Ark, Shem, Ham và Japheth. Sau đó là Sax đợi ngủ. Rồi cùng đọc với Peter. Thuộc địa bằng tiếng Anh của Thackeray. Học các động từ tiếng Pháp. Sau đó so sánh sông Mississippi với sông Missouri. Mình vẫn còn bị cảm lạnh và làm lây sang ba, mẹ và chị Marcotte. Miễn là Peter không bị lây. Peter gọi mình là Eldorado. Chú thích: Eldorado, vùng đất trù phú, giàu có tưởng tượng theo truyền thuyết vùng Colombia. Eldorado còn là biểu tượng của một giá trị vĩnh cửu hay chén thánh mà người ta có thể dành cả đời mình để kiếm tìm. Eldorado còn tượng trưng cho tình yêu chân chính, thiên đàng, hạnh phúc và thành công. Người dịch, hết chú thích. Của anh ấy, và muốn một cái hôn. Dĩ nhiên là mình không thể. Anh chàng buồn cười thật, nhưng anh ấy vẫn là một người đáng yêu. Hôm nay tạm đủ. Chào cậu, bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 28 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu. Mình không bao giờ quên giấc mơ về Peter Wessel, xem lại đầu tháng Giêng. Nghĩ đến giấc mơ ấy, mình vẫn như cảm thấy má anh cọ vào má mình, và nhớ lại cảm giác tuyệt vời ấy khiến mọi vật trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi mình có cảm giác đó với Peter ở đây, nhưng không mạnh như thế. Mãi hôm qua khi bọn mình ngồi trên đi văn như thường lệ, tay quàng eo nhau. Rồi đột nhiên cái cô Anne mọi khi trốn đi đâu mất, để lại một cô Anne thứ hai táo bạo và vui tươi. Nhưng cậu sẽ chỉ muốn yêu quý và dịu dàng với cô Anne ấy mà thôi. Mình ngồi sát vào anh và cảm thấy một làn sóng rung động toàn thân, nước mắt mình ứa ra. Giọt nước mắt bên trái rơi xuống quần anh, giọt bên phải lăn xuống mũi rồi cũng rơi xuống quần anh nốt. Anh có nhận thấy thế không? Anh không hề tỏ ra đã nhìn thấy. Không hiểu anh có cảm thấy giống mình không? Anh chẳng nói lời nào. Anh ấy có biết rằng trước mặt anh có những hai cô Anne? Câu hỏi đó vẫn không được trả lời. 8:30, mình đứng dậy và đi ra cửa sổ. Bọn mình thường chia tay ở đó. Mình vẫn còn run rẩy, mình vẫn còn là cô Anne thứ hai. Anh đi tới chỗ mình. Mình ôm choàng lấy cổ anh và hôn anh lên má trái. Mình sắp hôn lên má phải thì môi mình gặp môi anh, và bọn mình áp môi vào nhau. Trời đất chao đảo, bọn mình ghì chặt lấy nhau, cứ thế không bao giờ chịu rời. Ôi, Peter cần sự dịu dàng biết chừng nào. Lần đầu tiên trong đời anh ấy biết đến một cô gái. Lần đầu tiên trong đời anh biết rằng ngay cả những cô gái khó chịu nhất cũng có một khía cạnh nào đó dễ thương. Bây giờ anh mới biết các cô gái cũng có trái tim, và khi được ở một mình bên nhau thì cô ấy có thể rất khác đi. Lần đầu tiên trong đời anh bộc lộ bản thân. Trước đây anh chưa từng có bạn trai hay bạn gái. Bây giờ bọn mình đã tìm được nhau. Về việc đó, mình cũng đâu có biết gì về anh. Cũng như anh, mình chưa bao giờ có một người bạn tin cậy. Và cái gì phải đến đã đến. Một lần nữa vẫn còn câu hỏi khiến mình không thể bình yên. Như vậy có đúng không? Có đúng không khi mình đã đầu hàng sớm như thế? Khi mình mãnh liệt và nôn nóng chẳng kém gì Peter? Mình, một cô bé, có thể để mình đi xa đến thế không? Chỉ có thể có một câu trả lời mà thôi. Mình đã mong đợi quá nhiều và quá lâu. Mình cô đơn quá, và bây giờ mình tìm được sự an ủi. Buổi sáng bọn mình chỉ cư xử như bình thường. Buổi chiều cũng thế. Nhưng buổi tối thì nỗi chờ mong bị nén chặt suốt cả ngày. Niềm hạnh phúc và những ký ức ngất ngây về những dịp trước đó trỗi dậy, và bọn mình chỉ nghĩ đến nhau mà thôi. Mỗi tối, sau cái hôn cuối cùng, mình chỉ muốn bỏ chạy, không muốn nhìn vào mắt anh nữa. Mình chạy đi, một mình trong bóng tối. Và mình phải đối diện với cái gì khi xuống tới chân cầu thang? Ánh sáng chói chang, những câu hỏi và tiếng cười. Mình phải nuốt tất cả mà không tỏ ra gì. Trái tim mình vẫn còn cảm thấy quá nhiều. Mình vẫn chưa qua được ngay cơn choáng váng nhận được hôm qua. Cái cô Anne dịu dàng đó hiếm khi hiện ra, vì thế chẳng dễ mà chịu bị đẩy đi một cách đường đột như thế. Peter đã chạm đến được những tình cảm của mình, khiến mình xao xuyến mãnh liệt chưa từng thấy, có lẽ chỉ kém trong những giấc mơ. Peter đã chiếm hữu mình và bộc lộ toàn bộ con người bên trong mình. Chắc chắn sau những đảo lộn như thế, ai cũng muốn được yên tĩnh một lúc để hồi phục lại. Ôi Peter, anh đã làm gì em thế này? Anh muốn gì ở em? Chuyện này sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Ồ, bây giờ mình đã hiểu cô Ellie. Chỉ bây giờ sau khi đã tự mình trải qua mình mới hiểu. Giờ đây mình hiểu mối e ngại của cô ấy. Nếu bọn mình đã lớn hơn và nếu anh ấy cầu hôn thì mình cần phải trả lời thế nào? Anne, hãy trung thực. Cô sẽ không thể lấy anh ấy. Thế nhưng thật khó làm cho anh ấy thất vọng. Peter chưa có đủ bản lĩnh, chưa có đủ ý chí, chưa có đủ dũng cảm và sức mạnh. Tận sâu trong tâm can, anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Anh chưa già dặn gì hơn mình, và anh ấy chỉ đang tìm kiếm yên bình và hạnh phúc mà thôi. Phải chăng mình mới 14 tuổi? Phải chăng thật sự mình vẫn còn là một cô bé học trò? Phải chăng mình còn chưa có kinh nghiệm về mọi sự? Mình có nhiều kinh nghiệm hơn nhiều người. Mình đã trải qua nhiều điều mà hiếm có cô bé nào cùng tuổi mình từng trải qua. Mình e ngại bản thân. Mình sợ rằng với nỗi khát khao này, mình sẽ đầu hàng rất nhanh chóng. Sau này mình làm sao còn đúng đắn với các chàng trai khác được? Ôi, khó quá. Trái tim và lý trí lúc nào cũng phải đấu tranh với nhau. Lúc bên này, lúc bên kia lên tiếng. Nhưng liệu mình có tin chắc là mình đã lựa chọn đúng thời điểm hay không? Bạn của cậu, Anne.